Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Với thế hệ thứ hai người gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Úc hoặc ở hải ngoại, chiến tranh Việt Nam và hành trình tị nạn là những điều họ chưa từng trải qua. Nhưng ký ức và nỗi đau mà cha mẹ họ mang theo vẫn hiện hữu như một di sản vô hình truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chính từ di sản đó, những câu hỏi căn bản được đặt ra. Tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Vì sao tôi có mặt ở đây? Và tôi đang mang theo điều gì từ quá khứ của gia đình mình? Đó cũng là tinh thần của buổi đối thoại đặc biệt The Things We Carry diễn ra vào giữa tháng 4 tại nhà hát Riverside Parramatta ở phía tây Sydney. Chương trình quy tụ 5 diễn giả người Việt thế hệ thứ hai, những người cầm bút ở độ tuổi từ 20 đến 50, cùng nhìn lại ký ức chiến tranh và hành trình định cư của gia đình trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc và 50 năm cộng đồng người Việt đặt chân lên đất Úc. Trẻ nhất trong số đó là hai chị em Annabella và Antoinette Lou, những cây bút trẻ đang từng bước tìm hiểu về cội nguồn qua thơ ca. Nhà văn Thắng Lương, người từng rời Sài Gòn trên con tàu Trường Xuân đúng ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi mới lên 4 tuổi. Cô Sheila Phạm, nhà văn, nhà báo, sinh năm 1981 tại Adelaide và cũng là người khởi xướng và điều phối chương trình.
Xin chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã đến đây hôm nay để tham gia buổi gặp gỡ và quan trọng này về những câu chuyện của người Việt, nhất là thế hệ 2. Chúng tôi sẽ trò chuyện bằng tiếng Việt Anh, nhưng tôi muốn gửi lời chào đến quý vị bằng tiếng Việt trước.
Và cuối cùng là chuyên gia tâm lý học Chris Trần, người góp thêm chiều sâu về tác động tâm lý và cảm xúc từ di sản tị nạn. The Things We Carry, những điều ta mang theo, không chỉ là kỷ niệm, mà còn là gánh nặng, là món nợ tình cảm và đôi khi là nguồn cảm hứng để tìm lại chính mình. Sheila Phạm mở đầu buổi đối thoại bằng hình ảnh một người mẹ gốc Việt lớn tuổi kéo xe đi chợ, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại, bóng đổ dưới chân trên con đường vắng ở Parramatta. Tấm ảnh giản dị ấy được cô chọn làm biểu tượng cho chương trình.
A few months ago, Carol took a series of stills she called Humans of Parramatta.
Tôi cảm thấy bức ảnh thể hiện được phần nào tinh thần mà tôi muốn truyền tải tối nay, rằng chúng ta không chỉ kiểu như bị kẹt vào một quá khứ Việt Nam, mà giờ đây chúng ta đang chuyển dịch và định hình thành một cộng đồng người Úc gốc Việt.
Là người sinh ra sau khi gia đình đến định cư tại Úc, Sheila từng không hiểu lý do vì sao gia đình cô sống sót ở trại tị nạn Pulau Bidong. Sau này, khi bắt đầu tìm hiểu quá khứ cha mẹ, cô thú nhận là mình đã kinh ngạc khi nhận ra không chỉ gia đình mình mà hàng ngàn gia đình khác đã vượt qua những điều không tưởng.
During the war, more than 3 million people died.
Hơn 3 triệu người đã thiệt mạng và vô số người khác đã bỏ mạng trong những năm sau đó khi tìm cách trốn thoát khỏi sự đàn áp chính trị, khốn khó về mưu sinh và bất ổn dưới chế độ cộng sản mới.
Năm 2010, trong chuyến đi đầu tiên về Việt Nam, giúp cô kết nối lại với lịch sử và khám phá một phần ký ức chưa từng được nhắc đến, như việc mẹ cô từng là ca sĩ tại Sài Gòn thời chiến. Câu chuyện này sau đó được cô kể trong phóng sự Sài Gòn's Wartime Beat trên đài ABC, Sài Gòn và nhịp điệu chiến tranh.
Making that program led me to learn more about my mother, who had been a singer during the war.
Tôi không biết về điều đó, và ngay cả bây giờ, phần lớn cuộc đời của mẹ tôi vẫn còn là một điều bí ẩn đối với tôi. Cố gắng hiểu gia đình của mình là lý do căn bản khiến tôi trở thành một nhà văn, để cố gắng hiểu rõ mọi thứ.
Năm 2021, khi nhận lời viết cho tờ The Guardian câu chuyện về nữ ca sĩ Phương Tâm, người từng là biểu tượng nhạc rock and roll tại Sài Gòn thập niên 1960, nhưng sau đó rơi vào quên lãng, cho đến khi Hannah, con gái của bà sống tại Mỹ, vô tình phát hiện lại quá khứ của mẹ. Và sẽ là nhận thấy rằng cô không phải là cá biệt.
So it obviously wasn't just me who hadn't known my mother's past. It was something that
Vì vậy rõ ràng không chỉ là bản thân tôi không biết về quá khứ của mẹ mình mà nhiều người khác cũng đã trải qua như vậy.
The Things We Carry được đặt tên theo cảm hứng từ cuốn sách The Things They Carried của Tim O'Brien, một cuốn hồi ký chiến tranh từng khiến Sheila đồng cảm sâu sắc, dù cô không hề là người trong cuộc.
43 years old and the war occurred half a lifetime ago, and yet the remembering makes it now.
Cuộc chiến đã xảy ra cách đây nửa cuộc đời, nhưng ký ức vẫn còn hiện hữu, và đôi khi ký ức sẽ dẫn đến một câu chuyện khiến nó trở thành mãi mãi. Đó chính là mục đích của những câu chuyện tối hôm nay. Những câu chuyện là để kết nối quá khứ với tương lai. Những câu chuyện để khi những đêm khuya vắng, khi bạn không nhớ là mình đã đi từ nơi bạn từng ở đến nơi bạn đang ở như thế nào. Những câu chuyện là để dành cho sự vĩnh hằng, khi ký ức bị xóa nhòa, khi không còn gì để nhớ ngoài câu chuyện.
Với Annabella Lou, ký ức và bản sắc được tiếp cận qua thơ. Trong bài thơ mở đầu, cô chơi chữ với từ nước, water.
I'd like to preface that in Vietnamese, the word nước harbors two meanings, country and water.
Nước, trong tiếng Việt, vừa là nước uống, vừa là đất nước, vừa là nơi chôn nhau cắt rốn của mẹ cô, nhưng giờ không còn nhận ra nữa.
The country I come from is a body of water that my mother no longer recognizes.
Quê hương tôi là một vùng nước mà mẹ tôi không còn nhận ra nữa. Quốc gia đó trở thành vỏ bọc cơ thể bà khi bị chạm vào không mong muốn. Tro tàn của những bài thơ tự thiêu của mẹ tôi trở nên ngập nước trong ký ức tôi. Khi người ta hỏi tôi, nước nào?
When people ask me, nước nào?
Sinh ra tại Úc với cha là người Hoa gốc Việt và mẹ là người Việt, Annabella dùng ngôn ngữ như một lưỡi dao sắc bén để lật mở những tầng sâu của bản sắc, ký ức và sự mất mát của gia đình. Người em song sinh Antoinette Lou nối tiếp bằng những vần thơ kết hợp hài hước và đau đớn.
Hi, my name is Antoinette. I've got two poems to finish up this set today. At seven, you hear how your parents got here.
Khi bạn 7 tuổi, lần đầu tiên bạn nghe về hành trình vượt biên của cha mẹ. Trước đó, mọi gì bạn biết về thuyền bè chỉ đến từ búp bê Barbie hay công chúa hoang đảo. Cướp biển toàn là từ vùng Caribe. Người ta kể, ngày xưa, người tị nạn từng giấu vàng trong trực tràng, thân thể biến thành ngân hàng, nhưng rồi cũng bị cướp trắng tay. Thế mà cha mẹ bạn vẫn mang được tiếng mẹ đẻ trong vò miệng, văn hóa trong ký ức. Những thứ không thể bị đánh cắp hay quăng khỏi thuyền.
Antoinette nói về cách mà di sản được truyền lại, không chỉ qua chuyện kể, mà qua những dặn dò thường ngày.
When you moved from soft to solids, from boneless to bony gacor, to parent then became to one. They say from the jaw, Gojong sung, watch out for the fish bones. Gojong se, watch out for cars. Even Gojong nom, careful. It's hot.
Cô chia sẻ ký ức về ông nội, người mà cô gọi là Gong, theo cách gọi trong gia đình. Ông mất khi cô mới 10 tuổi.
Let me tell you about my biggest regret. When I was 10, I only cared about the air hockey table in the rehab lobby, not realizing that upstairs, hooked up to the IV, was my family's history with a terminal diagnosis. My grandpa, my Gong.
Từ góc nhìn của một người con trong gia đình tị nạn giao thoa về các nền văn hóa, bài thơ là sự tự sự, tiếc nuối vì không có mặt lúc ông mất và mở rộng thành suy tư về chia cắt, mất mát, di sản và những hy sinh âm thầm.
What happened while I was sleeping for me to wake up to a family scattered across Vietnam, Australia, America? What happened for us to detest the Vietnamese flag? What massacres in my history textbook might you have lived through? What did it take to give me the quiet I need to sleep?
Hình ảnh chiếc xe Mazda trở thành biểu tượng của hành trình vượt biển, còn tên gọi Antoinette mà mẹ đặt cho cô thể hiện sự khát khao mong muốn con hòa vào dòng chính mạch, đồng thời vẫn không được rời bỏ bản sắc riêng của cội nguồn qua cách dạy ăn dạy nói. Với lối viết giản dị nhưng đầy hình ảnh, Antoinette khiến người nghe cảm nhận được điều không tên, nỗi tiếc nuối, sự chia cắt và lòng biết ơn. Bài thơ của cô không chỉ là lời tri ân dành cho ông, mà còn là sự phản chiếu tinh tế hành trình trưởng thành với những điều không thể nói thành lời, nhưng vẫn được âm thầm truyền lại qua ký ức và ngôn ngữ của cha mẹ.
But only now am I learning what this shelter is made from. It's made of the old mats that you used to commandeer gong every Sunday to Homebush swimming pool. The ease with which you drove made us forget that you were once a passenger, this car once a boat. Your smile from the grandstand made us forget that you ever feared the water. I'm learning what this shelter is made from.
Nhà văn Thắng Lương bắt đầu bằng một lời tri ân.
I'm truly blessed, happy and lucky to be alive.
Tôi thật sự may mắn khi còn sống. Tôi muốn tưởng nhớ những người đã không thể đến được bến bờ tự do.
Là một trong số 3.628 người rời Sài Gòn trên con tàu Trường Xuân năm 1975, hành trình của anh là biểu tượng cho bao lớp người Việt tha hương. Gia đình anh là một trong số những người hiếm hoi tới Úc vào tháng 6 năm 1975. Tuy nhiên, bình yên không kéo dài. Gia đình tan vỡ, ký ức chiến tranh và sự di tản đã in hằn lên tuổi thơ của Thắng. Anh kể về mẹ, một người phụ nữ sống sót qua nạn đói năm 1945 và hai cuộc chiến tranh Đông Dương và chiến tranh Việt Nam, về dì Lan, một người ca sĩ trong thời chiến tại Sài Gòn, về một người chú sống sót được trong trại cải tạo nhờ tiếng đàn. Thắng nhớ lại một kỷ niệm thời còn sống ở Madridville, một tấm biển giữa thập niên 1980 ghi dòng chữ: Hãy chặn đứng làn sóng xâm lăng của người châu Á. Sự kỳ thị ấy thôi thúc anh viết truyện ngắn Refugee Wolf, con sói tị nạn, sử dụng hình tượng chú sói bị hiểu lầm để phản ánh cái nhìn đầy định kiến mà xã hội dành cho những người tị nạn.
If I could just quickly tell a story about Auntie Lan, I used to catch a train to Laguna train station.
Nếu tôi có thể kể nhanh một câu chuyện về dì Lan. Ngày xưa tôi hay bắt tàu từ chỗ chúng tôi sống ở Marrickville đến ga Yaguna. Trên đường về vào khoảng giữa những năm 80, tôi nhìn thấy một tấm biển. Nó ghi như thế này: Hãy chặn đứng làn sóng xâm lăng của người châu Á. Thế là tấm biển ấy cứ ám ảnh tôi suốt nhiều năm. Và tôi đã quyết định đưa điều đó vào trong một truyện ngắn. Tôi viết một câu chuyện tên là Refugee Wolf, con sói tị nạn. Dựa theo câu chuyện cổ tích Ba Chú Lợn Con. Có vài phiên bản khác nhau và ai trong chúng ta mà chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với chú sói tội nghiệp, đúng không?
We were landing on the planet of sticks. The processing area looked like the same hangar on the planet of straw. There was the same LCD.
Câu chuyện diễn ra trên hành tinh Styx, nơi khu kiểm tra nhập cảnh giống nhà chứa máy bay, có màn hình cảnh báo: Hãy coi chừng lũ sói tị nạn. Tôi bước tới quầy, đứng sau vạch vàng. Con lợn tiếp đón mặc áo khoác phi công, trông như người lính. Trên đầu nó là màn hình. Sống sung sướng như lợn trong vũng bùn, nhưng sợ bị lũ sói tị nạn nhấn chìm.
Chuyên gia tâm lý Christian là người Việt gốc Hoa, kết lại buổi trò chuyện bằng những suy tư sâu sắc về ảnh hưởng của chiến tranh và tị nạn đối với những người thế hệ thứ hai. Cha anh sinh ra ở Campuchia, học sửa đồng hồ tại Việt Nam, từng bị đưa vào trại tập trung vì là người nước ngoài. Mẹ anh lớn lên trong chiến tranh, rồi di tản. Cả cha mẹ anh sau đó đã đến Úc bằng những cách riêng, bắt đầu cuộc sống mới từ hai mảnh đời xa lạ.
Ông bà và cụ kỵ tôi đều xuất thân từ miền Nam Trung Quốc. Họ đã di cư sang Việt Nam để tìm kiếm công việc và cơ hội mưu sinh. Điều thú vị là cả hai bên gia đình tôi đều có những lý do đặc biệt khiến họ quyết định đến Úc.
Lớn lên trong một gia đình di dân phải di chuyển liên tục vì chiến tranh, mà ba thế hệ, mỗi thế hệ phải di tản tới một quốc gia khác nhau. Anh chia sẻ cảm giác giằn xé giữa hai thế giới, vừa mang nặng ký ức gia đình, vừa đi tìm chính mình.
Tôi luôn cảm nhận được nỗi lo lắng và thận trọng từ cha mình. Mẹ tôi thì khác, ân cần và kiên cường. Tôi nghĩ mình thừa hưởng từ mẹ sự quan tâm đến người khác, nhưng tôi cũng mang theo sự bất an, cảm giác rằng mình không bao giờ đủ tốt. Tôi biết điều đó không chỉ là của riêng tôi, mà là điều rất nhiều người trong cộng đồng chúng ta đang mang theo, từ thế hệ trước truyền lại, dù họ không bao giờ nói ra.
Với Chris, học cách đối thoại với cảm xúc của bản thân cũng là một phần của quá trình chữa lành. không chỉ cho chính mình mà cho cả thế hệ mai sau. Anh kêu gọi kết nối với văn hóa và cộng đồng như một chốn trở về để tìm thấy bản thân giữa những mảnh ghép lịch sử, và đó cũng là điều mà anh chọn để mang theo.
And you know, having things to motivate you like your loved ones, but also knowing that we matter as people as well and matter enough to heal.
Có nhiều cách để chữa lành. Việc thể hiện cảm xúc là một hình thức trị liệu quan trọng, nhưng tôi nghĩ yếu tố bảo vệ nằm ở sự kết nối với văn hóa, từ ngôn ngữ, cử chỉ như cởi giày, cúi chào, đến những buổi ăn mừng cùng nhau, tất cả đều là sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại. Chúng ta cùng chia sẻ những lịch sử hàng thế kỷ, hàng ngàn năm. Tôi tin rằng việc ở bên nhau, hỗ trợ lẫn nhau là một cách để tiếp tục di sản đó.
Với Annabella, cô mang theo mình khả năng đồng cảm và sự kiên cường, nhận thức rằng việc thừa nhận và xử lý cảm xúc cá nhân là một phần quan trọng trong quá trình chữa lành và phát triển bản thân.
I sort of tried to shift my mindset to not say, oh, my suffering is so small in comparison to the generation that came before me.
Tôi lớn lên trong một gia đình có quá khứ nhiều tầng lớp, chiến tranh, chia ly, nỗi buồn chưa được nói ra. Nhưng tôi nhận ra, điều đó không làm tôi yếu đuối. Trái lại, nó khiến tôi trở nên kiên cường và thấu cảm hơn. Tôi học được cách lắng nghe người khác và quan trọng hơn, lắng nghe chính mình. Khi mình cho phép bản thân cảm nhận buồn, giận, nhớ nhung, thì cũng là lúc mình mở ra khả năng chữa lành.
Đối với Internet, cô cảm thấy có trách nhiệm trong việc kết nối các mảng ghép văn hóa Việt Nam của mình. Cô mang theo mình sứ mệnh sử dụng nghệ thuật và thơ ca như một phương tiện để khám phá bản sắc, kết nối các thế hệ và thúc đẩy quá trình chữa lành cá nhân cũng như cộng đồng.
And also I feel like a bit of a responsibility now to take all of these fragments I have of being Vietnamese and try to make sense of them.
Với tôi, việc sáng tạo nghệ thuật, viết lách hay làm thơ không chỉ là để thể hiện bản thân mà còn là một hành động kết nối. Tôi muốn tìm hiểu xem di sản văn hóa Việt trong tôi là gì và cách tôi có thể giữ lấy nó mà không đánh mất bản sắc riêng trong xã hội đa văn hóa của Úc. Tôi muốn nói chuyện với tổ tiên mình thông qua những dòng thơ, những hình ảnh để hiểu rõ hơn mình là ai, từ đâu mà đến.
And so what I carry with me now is the project of using art and poetry and storytelling to open ourselves up. And that can be really painful at first, but I think realistically that's what the task of healing looks like.
Thắng Lương mang theo hy vọng rằng thế giới có thể trở nên nhân ái hơn và rằng sự quan tâm đến nhau và chăm sóc bản thân có thể cùng tồn tại để vượt qua rào cản giao tiếp.
It was all about hope. I mean, I didn't really know what to hope for.
Tôi hy vọng thế giới có thể trở nên nhân ái hơn. Đôi khi chúng ta nghĩ phải chọn giữa việc quan tâm đến người khác và chăm sóc bản thân, nhưng tôi tin rằng cả hai có thể cùng tồn tại.
Với Sheila, người điều phối và tổ chức chương trình, trên tất cả những gì đã xảy ra, điều cô mang theo là lòng biết ơn.
I actually find it difficult now to think of it as a very negative thing. I actually think that, you know, having had this.
Chiến tranh là một bi kịch với nhiều mất mát, nhưng theo thời gian tôi không còn nhìn nó với một lăng kính hoàn toàn tiêu cực, bởi chính từ hành trình mà gia đình tôi đã đi qua đã hình thành nên con người của tôi ngày hôm nay. Điều tôi mang theo, đặc biệt là khi làm mẹ, đó là một lòng biết ơn sâu sắc. Chính từ những hy sinh và khổ nạn của thế hệ trước đã mở ra cơ hội cho cuộc sống của tôi ngày hôm nay.
The Thing We Carry là một sự phản tỉnh tập thể về những gì đã trôi qua, nhưng vẫn âm ỉ trong ký ức, trong cách ta sống và yêu thương. Những câu chuyện từ năm diễn giả không chỉ là những lát cắt cá nhân, mà còn là tấm gương phản chiếu hành trình định hình của cộng đồng người Việt tại Úc, từ nỗi đau ly hương đến khát vọng thuộc về. Ký ức có thể mờ đi, nhưng điều ta mang theo trong thơ ca, trong văn chương và trong chính cách ta hiện diện giữa cuộc đời vẫn luôn sống động. The Things We Carry nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi để tiến về phía trước, ta cần nhìn lại phía sau, không phải để mắc kẹt, mà để hiểu rõ mình hơn và để kể lại cho thế hệ sau rằng chúng ta đến từ đâu và mang theo những điều gì để làm nên ngày hôm nay.
When people ask me, Nuk now, which body of water are you from? is impossible for me to answer to this paradox in English. Body of water assumes that the body I'm from lacks shape, or the water I come from has a shape. Instead, I'll answer inside Vietnamese. Người trong một nước. We are in one nước.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.